Lỗi tại tôi mọi đàn. Đoạn trên có vẻ khó hiểu lắm, phải không bạn? Chính bạn làm bạn đau khổ. Cái lý luận ấy hình như xa xôi quá nhỉ. Trong đoạn này tôi muốn mình chứng minh vừa đủ cho bạn thấy, một số lớn các sự đau khổ ta chịu ở đời, chính chúng ta gây nên cho chúng ta. Tôi hãy dùng mấy ví dụ. Một anh chàng ngày đêm miệt mài trong cuộc đen đỏ, không còn thiết gì đến chuyện làm ăn. Về nhà vợ con đai nghiến, anh ta chẳng hồi tâm, lại còn đánh đập chửi phá. Thế rồi một hôm, ruộng nương bán hết, xỏ chân vào cùm, hết khổ cùm đến khổ đói. Bao nhiêu bạn bè đều lãng hết, anh ta lang thang tìm việc, nhưng tìm đâu ra. Anh ta mới quay than thở, kêu trách, oán thán, nói phạm thượng. Nhưng phải đâu Chúa muốn làm anh ta đau khổ. Nếu anh ta biết nghe lời, biết chăm chỉ làm ăn như người khác, đừng bè bạn với, xóc đĩa với tổ tôm, thì ngày nay có đâu nên nổi. Chả lẽ lúc đó anh ta đóng sòng, Chúa phải cho anh ta được luôn. Dù anh ta chơi vụng, chả lẽ Chúa phải cho hết mọi con bạc đều được cả. Thật, lỗi tại tôi mọi đàn. Và đây, một anh bợm, anh ta tài lắm, bao nhiêu lần đào ngạch, bao nhiêu lần cướp của đều xuôi hết. Nhưng không may, đi đêm có ngày gặp ma, anh ta xa lưới pháp luật, và người ta đã mời anh ta vào dưỡng sức tại nhà đá với cơm voi nước đục. Phải làm bạn với thần đói, thần rét, anh ta mới đâm ra chửi rủa, oán thán, oán Chúa đã làm anh ta đau khổ. Thật là hết sức phi lý. Ai bảo anh ta đào ngạch khoét tường? Hay là Chúa phải bịt mắt cảnh binh tuần tráng để họ khỏi thấy những thủ đoạn anh hùng của anh ta? Thật, lỗi tại tôi mọi đàn. Và đây một anh chàng thanh niên tuấn tú, dư tài dư lực, thân thể cũng như tinh thần, anh ta là niềm hy vọng lớn lao cho gia đình, cho đất nước. Nhưng anh ta lại đem hoài phí tuổi xuân với tài lực trong những cuộc tri hoang khả ố. Ngoài những chuyện hành lạc cả ngày lẫn đêm, anh không còn tìm thấy lẽ sống ở chỗ nào nữa. Thế rồi đâm ra nội thương ngoại cảm, thủng phổi, thối ruột, bị đầy ải trong xó nhà thương lẻ loi cô quạnh. Bao nhiêu bạn tôm chét, không còn một người tới lui. Anh ta đâm ra oán ghét mọi người, oán ghét xã hội, oán ghét cả Chúa. Nhưng ai bảo anh ta hành lạc, ai bảo anh ta hoài phí tuổi xuân? Lỗi tại tôi mọi đàn. Và đây một thiếu phụ than thở, biết thế này thì chẳng lấy nhau cho xong, kêu khấn mãi mà cũng không thấy bằng yên. Nhưng chị quên rằng trước khi lấy anh, người ta đã hết sức can ngăn, cha mẹ đã hết lời phản đối. Vì anh chàng chỉ có cái mã, chị nhất định không nghe, và quyết rằng sẽ gây được hạnh phúc cho nhau. Và chị có bằng thì sợ gì, cha mẹ không bằng lòng thì chị sẽ bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của người yêu. Nếu chị có biết nghe lời hơn lẽ thiệt, nếu chị đừng quá tin những tiếng đập dồn dập của quả tim, thì đâu nên nông nổi ấy. Lỗi tại tôi mọi đàn. Bà phán được mỗi một mụn con, bà coi hơn ngọc hơn ngà, nhưng bà vẫn thắc mắc về cái tương lai của cháu. Bà nghĩ đêm nghĩ ngày, sau cùng bà tìm được một kế. Bà đem tiền đi hỏi thầy bói, thầy gieo quẻ, quẻ khôn, quẻ càng, quẻ ly, quẻ tốn, gieo đi gieo lại, hỏi ngược hỏi xuôi, ngày sinh tháng đẻ, hướng nhà hướng vườn. Sau cùng thầy trịnh trọng tuyên bố, nguy đến nơi, 3 tháng nữa cháu sẽ bị một tai nạn lớn. Bà phán tái mặt, về nhà mất ăn mất ngủ, lo ngày lo đêm, đau khổ vì con. Nhưng ai làm cho bà khổ? Bà đừng đi hỏi thầy bối có phải mẹ con tha hồ mà vui vẻ với nhau không. Lỗi tại tôi mọi đàn. Trước đây, trên nhiều quãng đường ở thành phố Hà Nội, người ta thấy sừng sững những tấm biển đi mau quá sẽ đưa anh đến nhà thương không chừng, đề lao chắc chắn. Nhưng ông tài xế đã thấy chứ có không đâu. Nhưng các ông bất cần, cứ phóng bạc mạng, phóng cho hết tốc lực. Một hôm cảnh binh đến làm ăn két. Hôm sau bác tài được đưa đi ăn trí 3 tháng không lương. Khổ, khổ. Nhưng người ta đã bảo nhà lao chắc chắn, bác đã bất cần kia mà. Lỗi tại tôi mọi đàn. Thôi bạn ạ, chúng ta đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chính ta đã nhiều phen tự gây họa cho mình, chả có lý gì. Chúa phải luôn luôn ngăn tất cả những cái đau khổ, nhất là tự mình đã cố ý gây cho mình. Tự mình đã làm ra những cái Chúa cấm, chả lẽ Chúa phải cho hễ đánh bạc thì được, những anh học trò lời cũng đậu, những người trác tán quá độ không mắc bệnh tật. Phải, cho dù kết bạn cách mù quáng, gia đình cũng phải yên vui. Không, Chúa không thể làm thế, và ai đã gieo gió thì phải gặp bão. Đọc Kinh Thánh, ví dụ truyện David, chúng ta thấy rõ nhiều sự đau khổ đời này là do chính tội lỗi chúng ta gây nên. Chẳng hạn, vì mê bà vợ ông Uriah nên vua đã dám ngoại tình với bà. Rồi để che giấu tội lỗi của mình, vua đã mánh khóe tìm cách gián tiếp giết ông Uriah. Chúa liền sai tiên tri Nathan đến quở trách vua. Khi thấy vua thực tình hối lỗi, thì tiên tri nói với vua: Chúa tha thứ tội cho vua, nhưng đứa con ngoại tình ấy phải chết. Cách ít lâu đứa bé ấy chết thật. Lần khác, vua cho làm sổ kiểm tra dân số trong nước. Kiểm tra dân số đâu có phải việc xấu, nhưng vua đã cho kiểm tra vì lòng xấu, nên Chúa đã sai tiên tri đến nói với vua rằng vua phải chọn một trong ba hình phạt: một là trong nước bị 3 năm đói kém, hai là phải kẻ thù địch đánh đuổi và phải chạy trốn trong 3 tháng, ba là cả nước phải chết dịch trong 3 ngày. Vua đã nhận hình phạt thứ ba, và trong 3 ngày có 70,000 người chết. Và tôi có thể thêm chuyện nước Do Thái bị chia rẽ làm hai vì tội vua Salomon. Dù vậy, cả trong những việc kể trên và các việc tương tự như thế, chúng ta vẫn thấy Chúa đầy tình thương. Mình đã chuốc lấy khổ cho mình, nhưng Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm ấy. Rồi một khi đã quay về với Chúa, người ta lại có thể lợi dụng sự đau khổ chính mình gây nên để đền tội, lập công và chuẩn bị cho phúc thiên đàng. Vậy, nếu không may bạn phải sa vào một trong những trường hợp kể trên, thì đừng than thở làm chi vô ích và vô lý. Bạn hãy thật đấm ngực ăn năn: lỗi tại tôi mọi đàn, xin Chúa thứ tha, và lợi dụng ngay những cái đau khổ ấy để mưu ích lợi thiêng liêng cho mình. Bạn hiểu chứ? Tin mừng nè.